Vietnamese Basic Course, Revised Lessons 69-100, 1982 edition, Lesson 78, Part 1, Vocabulary.
1. Ăn cắp. Họ tìm cách ăn cắp tiền của dân.
2. Ăn hối lộ lót tay. Cán bộ ăn hối lộ lót tay của hành khách.
3. Cấp thiết. Yêu cầu cấp thiết. Hiện nay là có đủ lương thực cho dân.
4. Cướp giật. Nó cướp giật ví của cô ấy.
5. Đấu tranh. Chúng ta phải đấu tranh chống nạn ăn hối lộ lót tay.
6. Chen lấn. Hành khách chen lấn để mua vé.
7. Ga xe lửa ở đâu?
8. Giữ gìn. Xin ông giữ gìn quần áo này cho tôi.
9. Hạn chế. Việc bán vé ở ga có nhiều hạn chế.
10. Hiện tượng. Hiện tượng hòa bình và trật tự đang diễn ra khắp nơi.
11. Loại trừ. Khoa học chưa loại trừ được tất cả các bệnh.
12. Lượt. Đến lượt chúng tôi mua vé.
13. Lưu lượng. Lưu lượng hành khách mỗi ngày có đến 1 vạn lượt người.
14. Ngày lễ. Ngày lễ là ngày nghỉ.
15. Ngày Tết. Ngày Tết là ngày cả gia đình họp nhau lại.
16. Phòng chạy tàu. Phòng chạy tàu ở bên phải nhà ga.
17. Phòng nghiệp vụ. Cán bộ làm việc ở phòng nghiệp vụ kia.
18. Phục vụ. Để làm tốt việc phục vụ khách hàng đi tàu.
19. So sánh. Vì sao có sự so sánh đó?
20. Tài sản. Chúng tìm cách ăn cắp, cướp giật tài sản của hành khách.
21. Tên lưu manh. Có một tên lưu manh cướp giật cái ví của cô Lan.
22. Tình trạng. Một số cán bộ còn tình trạng ăn hối lộ lót tay của hành khách.
23. Tiền án. Tên lưu manh đó có tiền án.
24. Tiêu cực. Phải loại trừ các hiện tượng tiêu cực.
25. Theo dõi. Anh nên theo dõi cuộc điều tra này.
26. Toa. Tôi gặp anh ở toa cuối.
27. Tháo dỡ. Nhiều tên lưu manh tháo dỡ các trang bị của toa.
28. Thoải mái. Các hành khách đều thoải mái vui vẻ.
29. Trật tự. Phải có trật tự, đừng có xô đẩy.
30. Vận tải. Họ thiếu phương tiện vận tải.
31. Vệ sinh. Nhà ga tuy nhỏ bé, nhưng trật tự và vệ sinh.
32. Vui vẻ. Năm mới, chúc ông vui vẻ.
33. Xếp hàng. Tôi xếp hàng mua vé.
34. Xô đẩy. Đừng xô đẩy. End of part 1. Part 2. Reading selection, lesson 78.
Kết quả của cuộc đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng nếp sống mới ở ga Hà Nội. Nếu so sánh về quy mô và trang bị kỹ thuật của ga Hà Nội ngày nay, và ga Hà Nội trước năm 1965, thì ai cũng thấy rõ ga Hà Nội giờ đây đã tốt hơn trước nhiều. Khu vực nhà ga được mở rộng gấp 2-3 lần trước đây, có đủ các khu nhà chờ, phòng đợi tàu, phòng bán vé, phòng chạy tàu và các phòng nghiệp vụ. Tuy vậy, nhiều hành khách đi tàu vẫn thấy ga Hà Nội năm 1965 tuy nhỏ bé nhưng lại trật tự vệ sinh. Hành khách từ khi xếp hàng mua vé đến khi vào ga lên tàu đều thoải mái vui vẻ hơn ở ga Hà Nội hiện nay.
Vì sao có sự so sánh đó? Trước hết là do những năm gần đây ga Hà Nội luôn luôn là một nơi tập trung hành khách đông nhất nước ta. Lưu lượng hành khách một ngày đêm qua lại ga là 3 vạn lượt người. Ngày lễ và ngày Tết lên đến 5 vạn lượt người. Với số lượng hành khách tăng gấp hàng chục lần trước đây mà phương tiện vận tải chỉ có 50% so với yêu cầu. Đồng thời, do thiếu lực lượng giữ gìn trật tự, nên khu vực ga Hà Nội luôn luôn có những hiện tượng vi phạm nếp sống mới như chen lấn, xô đẩy khi mua vé, khi vào ga, lên tàu.
Trong những tháng đầu năm 1980, qua theo dõi tình hình khu vực ga Hà Nội, các đồng chí ở đây cho biết, trong khu vực ga Hà Nội có gần 100 tên lưu manh có tiền án hoạt động. Chúng tìm cách ăn cắp, cướp giật tài sản của hành khách, tháo dỡ các trang bị, thiết bị ở toa xe, ở nhà ga. Chúng tổ chức xô đẩy, chen lấn, gây tình hình căng thẳng ở nơi bán vé, rồi mua vé bán lại với giá cao.
Trước tình hình đó, việc tổ chức bán vé ở ga lại có nhiều hạn chế. Một số cán bộ, công nhân viên của ga còn tình trạng ăn hối lộ lót tay của hành khách, nên hành khách đi tàu ở ga Hà Nội gặp nhiều khó khăn.
Để làm tốt việc phục vụ hành khách đi tàu, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải xây dựng được một nếp sống mới ở khu vực ga Hà Nội. Phải loại trừ các hiện tượng tiêu cực để phục vụ hành khách.
End of part 2, lesson 78. Lesson 79, part 1, vocabulary.
1. Bàn. Các ông muốn chúng ta bàn điều gì?
2. Bất mãn. Có nhiều người bất mãn về sự chen lấn xô đẩy ở khu vực nhà ga Hà Nội.
Cần thiết. Chỉ nên mua những thứ cần thiết thôi.
Cuộc đời. Cuộc đời chiến sĩ biên phòng rất khổ.
5. Chân chính. Vì sống chân chính cho nên khổ.
6. Chủ nghĩa khổ hạnh. Không có tiền thì phải theo chủ nghĩa khổ hạnh vậy.
7. Day dứt. Quên không mua gà quay nên bà ấy day dứt mình quá.
8. Đầu mối. Chủ nghĩa tiêu cực là đầu mối của sự bất mãn.
9. Giản dị. Đời sống ở nông thôn rất giản dị.
10. Hưởng. Có làm thì mới hưởng được.
11. Kháng chiến. Kháng chiến nhiều năm khổ quá. Bây giờ thì phải hưởng đời chứ.
12. Lạc hậu. Không có nước nào lạc hậu cả. Chỉ có chậm tiến mà thôi.
Lành mạnh. Sống lành mạnh như thế thì bị ốm thế nào được.
14. Lĩnh. Tôi lĩnh lương mỗi tháng một lần.
15. Luận điệu. Tôi thấy có những người đưa ra những luận điệu như sau.
16. Mặc cảm. Bị day dứt vì cái mặc cảm thiếu thốn.
17. Một chút. Ông đọc to lên một chút.
18. Nối. Nối hai đầu lại.
19. Phong lưu. Dạo này, ông ấy phong lưu lắm.
20. Phù hợp. Những luận điệu trên không phù hợp.
21. Tiếc. Tôi rất tiếc không đi được.
22. Tằn tiện. Phải tằn tiện mới sống ở vùng này được.
23. Tất nhiên. Tất nhiên ai cũng muốn sống sung sướng.
24. Tiện lợi. Nếu cứ chạy theo những thứ cần thiết tiện lợi, thì không bao giờ sung sướng được.
25. Tiêu thụ. Xã hội Mỹ là một xã hội tiêu thụ.
26. Tư tưởng. Rất dễ xảy ra tư tưởng làm tiền.
27. Thả lỏng. Nếu thả lỏng thì nối hai đầu không được.
28. Tội lỗi. Đó là đầu mối tội lỗi.
29. Thành tựu. Bây giờ thì hưởng những thành tựu của khoa học kỹ thuật.
30. Thiên tai. Nhưng hiện nay ta gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai và chiến tranh gây ra.
31. Thực tế. Những luận điệu trên không phù hợp với thực tế của đất nước.
32. Văn minh. Sống trong thế giới văn minh hiện đại.
33. Xoay sở. Nếu không xoay sở làm ăn được thì luôn luôn bị day dứt.
End of part 1. Lesson 79, part 2, reading selection.
Trở lại với lối sống giản dị lành mạnh. Trong hoàn cảnh hiện nay, số đông cán bộ, công nhân viên, chúng ta lĩnh một số lương mà phải thật là tằn tiện thì mới nối được hai đầu. Nếu ta thả lỏng mình, sống kiểu xã hội tiêu thụ thì không thể được.
Nếu cứ chạy theo những thứ cần thiết tiện lợi, thì rất dễ nảy sinh tư tưởng làm tiền, và đó là đầu mối của tội lỗi. Một số cán bộ, công nhân viên bị mất phẩm chất, một phần là vì vậy. Nếu không xoay sở làm ăn được, thì lại luôn luôn bị day dứt bởi cái mặc cảm thiếu thốn, và từ đó rất dễ đi đến sự bất mãn, tiếc cho cuộc đời mình. Vì sống chân chính cho nên khổ, không bằng người ta.
Những điều chúng ta bàn ở đây hoàn toàn không phải là chủ nghĩa khổ hạnh. Tôi thấy có những người đưa ra những luận điệu như sau. Bao nhiêu năm kháng chiến rồi, bây giờ cũng phải sướng một chút chứ. Sống trong thế giới văn minh hiện đại mà mình không biết hưởng những thành tựu của khoa học kỹ thuật thì lạc hậu quá.
Tất nhiên, ta không khước từ một cuộc sống phong lưu nếu hoàn cảnh cho phép. Chủ nghĩa xã hội không khi nào chủ trương đày đọa con người như một số xuyên tạc. Trái lại, nhằm làm cho con người ngày càng sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng hiện nay, ta gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai và địch họa gây ra. Trong hoàn cảnh chung như vậy, những luận điệu kể trên không phù hợp với những thực tế của đất nước.
End of reading selection, lesson 79. Lesson 80, part 1, vocabulary.
1. Bệ cố định. Cố định. Tên lửa được đặt trên bệ cố định.
2. Bệ cơ động. Có nhiều loại tên lửa được đặt trên bệ cơ động.
3. Buộc. Tôi buộc phải bắt ông. Nó buộc hai tay tôi lại với nhau.
4. Cải tiến. Các máy bay phản lực được cải tiến thường xuyên để được an toàn hơn.
5. Chi viện. Quân ta dùng pháo để chi viện cho bộ binh.
6. Chỉ thị mục tiêu. Loại radar này có thể chỉ thị mục tiêu.
Đà. Kinh tế để phục vụ chủ nghĩa xã hội đang bị mất đà.
8. Đại Châu. Tên lửa này có khả năng vượt Đại Châu.
Đầu nổ hạt nhân. Tên lửa vượt Đại Châu mang nhiều đầu nổ hạt nhân.
10. Độ cao. Phát hiện máy bay địch ở mọi độ cao.
11. Hầm ngầm. Đặt tên lửa trong hầm ngầm.
12. Laser hồng ngoại. Chỉ thị mục tiêu bằng laser hồng ngoại.
13. Lặn sâu. Có thể lặn sâu được gần 1.000 mét.
14. Ngừng. Trung Quốc không ngừng bành trướng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á.
15. Nhiễu. Radar này có khả năng chống nhiễu cao.
16. Phát triển. Chính sách này có mục đích phát triển và bổ sung kế hoạch 5 năm.
17. Phân biệt. Làm thế nào mà phân biệt ai tốt, ai xấu được?
18. Radar. Radar được dùng để phát hiện máy bay địch.
19. Tác chiến. Anh đã tác chiến tại vùng nào ở Việt Nam?
20. Tàu ngầm nguyên tử. Tàu ngầm nguyên tử được trang bị tên lửa không đối không.
21. Thành công. Chiến sĩ biên phòng đã thành công trong việc ngăn chặn địch.
22. Thiết bị tự dẫn. Tên lửa chống tăng. Thế hệ 3 dùng thiết bị tự dẫn.
23. Thời tiết. Thời tiết ở đây hay thay đổi lắm.
24. Trên không. Có khả năng phát hiện địch trên không từ xa.
25. Vai trò. Đóng vai trò. Pháo vẫn giữ một vai trò quan trọng.
26. Vô tuyến điện tử. Kỹ thuật vô tuyến điện tử. Những thành tựu mới nhất của kỹ thuật vô tuyến điện tử.
27. Vũ khí chiến lược. Vũ khí hạt nhân. Vũ khí phòng không. Vũ khí hạt nhân là vũ khí chiến lược và có thể dùng làm vũ khí phòng không.
28. Ý đồ. Ý đồ dùng không quân để tiến hành những cuộc tập kích chiến lược. End of part 1. Part 2 lesson 80. Reading selection.
Vũ khí ngày nay có gì mới? Cùng với đà phát triển của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự cũng đang nghiên cứu thành công nhiều loại vũ khí mới. Nhiều loại vũ khí được nghiên cứu từ những năm 1960-1970 đã được đưa vào sử dụng, và nhiều loại vũ khí mới đang được tiếp tục nghiên cứu.
Từ vũ khí chiến lược, tàu ngầm nguyên tử mang vũ khí hạt nhân được coi là loại vũ khí chiến lược mà nhiều nước đã chế tạo và đưa vào trang bị cho hải quân. Tàu ngầm nguyên tử có thể thực hiện được những cuộc tập kích bất ngờ và tiến công nhiều lần.
Các tàu ngầm nguyên tử hiện nay có thể lặn sâu được gần 1.000 mét. Người ta cũng đang tìm cách chế tạo loại tàu ngầm lặn sâu 2.000 mét.
Tên lửa vượt Đại Châu trước đây được đặt trong hầm ngầm với bệ bệ cố định, khó tránh khỏi bị tiêu diệt trước khi tác chiến. Vì thế, người ta nghiên cứu những tên lửa vượt Đại Châu đặt trên bệ cơ động. Để tăng sức mạnh đánh phá, những tên lửa vượt Đại Châu mang nhiều đầu nổ hạt nhân, có thể bắn vào nhiều mục tiêu một lúc.
Đến vũ khí chiến thuật. Các loại vũ khí chiến thuật cũng không ngừng được cải tiến và phát triển. nhất là loại vũ khí trang bị cho lục quân. Mặc dù tên lửa mặt đất phát triển và chiếm một vị trí đáng kể trong trang bị, nhưng pháo vẫn giữ một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chi viện cho bộ binh.
Để chống lại các loại xe tăng mới có sức cơ động cao, người ta đã đưa ra nhiều mẫu tên lửa chống tăng. Tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba sẽ được đưa vào sử dụng. Khác với những tên lửa chống tăng thế hệ 2, tên lửa chống tăng thế hệ 3 dùng thiết bị tự dẫn và chỉ thị mục tiêu bằng laser hồng ngoại. Tầm bắn của chúng lớn 5-7 km, do đó việc tiếp tế, vận chuyển thuận lợi.
Ý đồ dùng không quân để tiến hành những cuộc tập kích chiến lược buộc nhiều nước phải hết sức chú trọng phát triển vũ khí phòng không. Trước hết, người ta dùng tất cả những thành tựu mới nhất của kỹ thuật vô tuyến điện tử để chế tạo các loại radar có khả năng nhanh chóng phát hiện địch trên không từ rất xa và ở mọi độ cao, đồng thời có thể phân biệt được chính xác chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho không quân trong mọi điều kiện thời tiết có khả năng chống nhiễu cao.
End of part 2 reading selection lesson 80. Lesson 81, part 1, vocabulary.
1. Bỉ. Người Bỉ nói tiếng Pháp.
2. Cánh cố định. Đạn có cánh cố định.
3. Cánh quạt. Máy bay cánh quạt bay chậm.
4. Chuyên dụng. Vũ khí ấy có khả năng chuyên dụng chống tăng.
5. Cỡ. Xe tăng được lắp pháo cỡ 120mm.
6. Cứng. Loại sắt đó có độ cứng cao.
7. Chất dẻo. Lớp chất dẻo. Ở giữa có lớp chất dẻo.
8. Chướng ngại vật. Nó có thể vượt chướng ngại vật ấy được.
9. Dự trữ. Có bao nhiêu tên lửa dự trữ tất cả?
10. Động tác. Động tác nhảy cầu, máy bay có động tác nhảy cầu.
11. Dàn. Có một dàn tên lửa.
12. Giống như. Giống như động tác nhảy cầu.
13. Hàng loạt. Sản xuất hàng loạt xe mới.
14. Kim loại tấm. Bảo vệ bằng kim loại tấm.
15. Lớp giáp. Xe tăng này có một lớp giáp cứng.
16. Máy bay đệm khí. Nước Anh chế tạo máy bay đệm khí.
17. Mắt. Mắt phải và mắt trái.
18. Mặt nước. Máy bay đệm khí có thể bay cách mặt nước vài mét.
19. Nóc xe. Đừng ngồi trên nóc xe.
20. Nòng trơn. Pháo nòng trơn bắn không xa.
21. Ngăn cách. Chất dẻo ngăn cách hai lớp giáp.
22. Ổn định. Thiết bị ổn định.
23. Tín hiệu hồng ngoại. Phát tín hiệu hồng ngoại.
24. Quang học. Quang học được dùng trong hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng.
25. Tấm thép. Ở dưới chân tôi có một tấm thép.
Tầm bắn. Tầm bắn khá xa.
27. Thủy lực. Bằng thủy lực.
28. Tối thiểu. Học tối thiểu là 3 giờ một tối.
29. Tuần tra. Đơn vị này đi tuần tra ban đêm.
30. Tự điều khiển. Bây giờ có nhiều tên lửa tự điều khiển.
31. Thí nghiệm. Phải thí nghiệm trước rồi mới dùng.
32. Trung bình. trung bình cứ 2 bài một tuần.
33. Xe bọc thép. Xe bọc thép dùng để chở lính.
34. Tính năng chuyên dụng. Tùy theo tính năng chuyên dụng, người ta chia tên lửa ra làm hai nhiều loại. End of part 1. Part 2. Reading selection.
Vũ khí hiện đại. Xe tăng chiến đấu. Sau nhiều lần thí nghiệm, Cộng hòa Liên bang Đức đưa vào sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu mới Leopard 2.
Loại xe tăng này có lớp giáp bảo vệ bằng kim loại tấm có độ cao. Giữa các tấm thép lại có lớp chất dẻo ngăn cách. Xe tăng được lắp pháo cỡ 120mm nòng trơn. Bắn đạn có cánh cố định. Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng khá hiện đại, gồm các thiết bị ổn định, thiết bị điện tử, quang học, hồng ngoại và thiết bị đo xa bằng laser.
Tên lửa có mắt. Ngày nay, các nước chế tạo được nhiều tên lửa khác nhau. Có loại tầm bắn ngắn, có loại tầm bắn xa, có loại vượt đại châu với tính năng chuyên dụng, chống tăng, đất đối không, không đối không, đất đối đất, vân vân.
Gần đây đã xuất hiện loại tên lửa mới, tự điều khiển, tự tìm mục tiêu để diệt. Người ta gọi là tên lửa có mắt. Trên tên lửa đó, người ta trang bị thêm thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại.
Xe bọc thép chống tăng. Loại xe này được chế tạo cho lục quân Anh, Bỉ, do Anh nghiên cứu và sản xuất. Trên nóc xe về phía sau có lắp một dàn 5 tên lửa chống tăng. Bên trong dàn còn có 5 tên lửa dự trữ. Toàn bộ hệ thống được nâng lên bằng thủy lực.
Tên lửa đặt trên xe có tầm bắn tối thiểu là 150m và tối đa là 4000m. Khi hành quân, dàn tên lửa được hạ xuống nên trông chẳng khác gì những xe bọc thép cùng loại.
Máy bay tuần tra trên biển. Vừa qua, ở châu Âu xuất hiện một loại máy bay mới, máy bay đệm khí. Đây là loại máy bay cánh quạt có thể bay cách mặt nước vài mét. Trong khi bay, nó có thể vượt các chướng ngại vật, giống như động tác nhảy cầu. Khi cần, máy bay có thể vượt lên cao như các máy bay thường.
Tốc độ trung bình của máy bay là 150 km/h. Nó có thể bay trên không liền 20 giờ mà không cần hạ cánh. Người ta dự tính dùng máy bay này để tuần tra mặt biển, tiến công các tàu nổi và tàu ngầm. End of part 2, lesson 81. Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lessons 69-100, 1982 Edition, Lesson 82, Part 1, Vocabulary.
1. Bình thường. Lúc bình thường thì sử dụng loại súng ấy như súng M16.
2. Công dụng. Tên lửa có nhiều công dụng để tiêu diệt các mục tiêu.
3. Công sự. Chiến trường. Các mục tiêu trên chiến trường.
4. Dù đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là vũ khí bộ binh. Dù hiện đại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một phương tiện.
5. Dũng cảm. Chúng ta phải chiến đấu dũng cảm.
6. Đạn hóa học. Đạn sát thương. Đạn xuyên thép.
7. Điều kiện. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại.
8. Hàng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu. Anh ngồi hàng đầu đi.
9. Hiệu quả. Có công dụng để tiêu diệt có hiệu quả mọi mục tiêu.
10. Kết hợp. MIG là tên kết hợp của Mikoyan và Gurevich.
11. Máy bay siêu âm. Máy bay có tốc độ âm thanh thường là máy bay siêu âm.
12. Ống phóng lựu. Ống phóng lựu thường được lắp vào các cỡ súng nhỏ.
13. Quyết định. Tôi quyết định ra ga một mình. Cái quyết định hàng đầu là sự thông minh của người lính.
14. Riêng. Để tôi đi riêng.
15. Súng phóng lựu. Phải trang bị thêm cho bộ binh một loại súng phóng lựu riêng.
16. Súng trường. Súng trường là vũ khí chính của một người lính.
17. Súng vạn năng. Các nhà khoa học kỹ thuật quân sự sắp chế tạo một khẩu súng vạn năng.
18. Tác dụng. Không có nghĩa là súng bộ binh đã mất tác dụng.
19. Tinh thần. Họ có tinh thần chiến đấu dũng cảm.
20. Tuy nhiên. Tuy nhiên, người ta cũng nghĩ rằng.
21. Tuyệt nhiên. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là.
22. Tức là. Tức là có nhiều công dụng.
23. Thừa nhận. Người ta cũng thừa nhận rằng.
24. Trái lại. Trái lại, khẩu súng thường vẫn là vũ khí cơ bản. End of part 1. Part 2, lessons 82. Reading selection.
Vũ khí bộ binh. Nhiều người cho rằng ngày nay, khi nói đến vũ khí là người ta nói tới vũ khí hạt nhân, tên lửa, máy bay siêu âm và radar hiện đại. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là súng bộ binh đã mất tác dụng. Trái lại, khẩu súng trường vẫn là vũ khí cơ bản, có tác dụng lâu dài, được quân đội các nước trên thế giới sử dụng rất rộng rãi và không ngừng được hoàn thiện.
Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, người lính bộ binh mong muốn có một kiểu súng vạn năng, tức là có nhiều công dụng để tiêu diệt có hiệu quả, diệt mọi mục tiêu trên chiến trường như xe tăng, xe bọc thép, công sự, v.v. Muốn vậy, ngoài việc trang bị thêm cho bộ binh một loại súng phóng lựu riêng, người ta còn lắp các súng phóng lựu vào các súng cỡ nhỏ như kiểu súng XM-203 của Mỹ, kết hợp súng M-79 và M-16. Loại súng này đã được Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta. Lúc bình thường thì sử dụng như súng M-16, nhưng khi cần lại có thể sử dụng như khẩu M-79. Có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau như đạn sát thương, đạn xuyên thép, đạn hóa học, v.v.
Tuy nhiên, người ta cũng thừa nhận rằng vũ khí bộ binh dù hiện đại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một phương tiện. Cái quyết định hàng đầu trên chiến trường là sự thông minh và tinh thần dũng cảm của những người lính.
End of part 2, lesson 82. Lesson 83, part 1, vocabulary.
1. Anh hùng. Người anh hùng là người không sợ chết.
2. Bắt tay vào. Bao giờ anh sẽ bắt tay vào việc này?
3. Biểu hiện. Sự ủng hộ cụ thể của Liên Xô biểu hiện trong việc chi viện vũ khí cho Việt Nam.
4. Cộng đồng. Cộng đồng người Đông Dương đã tổ chức ăn Tết.
5. Chuyến. Anh đi chuyến bay nào?
6. Chặt chẽ. Đây là sự hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân ta.
7. Du hành. Nhà du hành vũ trụ. Trung tá Phạm Tuân là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam.
8. Đầu tiên. Đây là chuyến bay đầu tiên.
9. Điều khiển. Ai điều khiển con tàu vũ trụ này?
10. Kết nối. Họ dự tính ghép nối con tàu vũ trụ A với con tàu vũ trụ B.
Phản ánh, phản ảnh. Thành tựu đó phản ánh sự thống nhất về những lợi ích và mục tiêu của các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa.
12. Phi công. Phi công là người lái máy bay.
13. Phóng. Mỹ đã phóng nhiều tên lửa hành trình.
14. Quá trình. Trong quá trình, con tàu Liên Hợp 37 sẽ tiếp tục nghiên cứu vũ trụ.
15. Quỹ đạo. Tổ hợp quỹ đạo. Con tàu Liên Hợp 37 dự tính ghép nối với tổ hợp quỹ đạo Chào Mừng 6.
16. Rực rỡ. Đây là một biểu hiện rực rỡ của sự hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam.
17. Sức khỏe. Sức khỏe của hai nhà du hành vũ trụ tốt.
18. Tiến hành. Anh cứ tiến hành việc này cho tôi.
19. Tình hữu nghị. Tình hữu nghị anh em. Tình hữu nghị anh em Liên Xô và Việt ngày càng chặt chẽ.
20. Tức là hồi 21:33:03 giờ Moscow, tức hồi 1:33:03 giờ Hà Nội.
21. Thông báo. Thông báo đó là thông báo của thông tấn xã Liên Xô TASS.
22. Thông tấn xã. TASS là thông tấn xã của Liên Xô.
23. Thử nghiệm. Thử nghiệm các đồ trang bị đi.
24. Vũ trụ. Khoảng không vũ trụ. Tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ bay trong khoảng không vũ trụ. End of part 1, lesson 83. Part 2, reading selection, lesson 83.
Thông báo của thông tấn xã Liên Xô TASS. 21:33:03 giờ Moscow, ngày 23/7/1980. Liên Xô phóng tàu vũ trụ Liên Hợp 37, đội bay quốc tế Liên Xô, Việt Nam gồm đại tá Viktor Vasilievich Gorodetko và trung tá Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.
Hồi 21:33:03 giờ Moscow và ngày 23/7/1980, tức là hồi 1:33:03 giờ Hà Nội, ngày 24/7/1980, ở Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ Liên Hợp 37.
Đội bay quốc tế điều khiển con tàu vũ trụ gồm Viktor Gorodetko, chỉ huy con tàu, hai lần anh hùng Liên Xô, một phi công du hành vũ trụ Liên Xô, và Phạm Tuân, nhà du hành vũ trụ, nhà nghiên cứu, anh hùng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương trình chuyến bay của con tàu Liên Hợp 37 dự tính ghép nối với tổ hợp quỹ đạo Chào Mừng 6, Liên Hợp 36 và tiến hành các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm trên tổ hợp cùng với các nhà du hành vũ trụ Popov và Ryumin.
Trong quá trình bay, con tàu Liên Hợp 37 sẽ tiếp tục nghiên cứu khoảng không vũ trụ. Vì mục đích hòa bình do các nước xã hội chủ nghĩa tham gia chương trình Intercomot tiến hành.
Chuyến bay mới của đội bay quốc tế với sự tham gia của các công dân Liên Xô và nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một biểu hiện rực rỡ của tình hữu nghị anh em và sự hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu đó phản ánh sự thống nhất về những lợi ích và mục tiêu của tất cả các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa.
Sức khỏe của các nhà du hành vũ trụ Gorodetko và Phạm Tuân tốt, các hệ thống máy móc trên con tàu hoạt động bình thường.
Đội bay của con tàu Liên Hợp 37 đã bắt tay vào việc thực hiện chương trình của chuyến bay. End of part 2, reading selection, lesson 83. Lesson 84, part 1, vocabulary.
1. Bơi. Anh biết bơi không?
2. Cá kiếm. Cá kiếm là một loài cá biển.
3. Đạp. Có cá bơi đạp tốc độ 80-90 km/h.
4. Đầu tiên. Mỹ có vũ khí nguyên tử đầu tiên.
5. Đề phòng. Chúng ta phải đề phòng lính Trung Quốc vượt biên giới Trung Việt.
6. Động cơ diesel. Động cơ hơi nước. Động cơ nguyên tử. Động cơ xăng. Ô tô đầu tiên chạy bằng động cơ hơi nước. Động cơ xăng và động cơ diesel được dùng sau đó. Chưa có ô tô chạy bằng động cơ nguyên tử.
7. Giao thông. Giao thông đường bộ so với phương tiện giao thông đường bộ và đường hàng không thì tốc độ tàu thủy quá chậm.
8. Giới hạn. Tốc độ tàu thủy vẫn chưa vượt được giới hạn 60-70 km/h.
9. Hình dáng. Ô tô Mỹ thay đổi hình dáng mỗi năm.
10. Hiện tại. Cho tôi biết địa chỉ hiện tại của ông.
11. Hệ thống lái tàu tự động. Máy bay và tàu thủy hiện đại có hệ thống lái tàu tự động.
12. Hệ thống radar dò đường. Tàu thủy hiện đại còn có hệ thống radar dò đường nữa.
13. Liên lạc. Tôi sẽ viết thơ liên lạc với cô ấy.
14. Năng lượng. Năng lượng nguyên tử. Nhiều người phản đối việc dùng năng lượng nguyên tử trong đời sống hàng ngày.
15. Nâng cao. Tiền có thể là một phương tiện để nâng cao tinh thần làm việc.
16. Sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất ở gần thành phố Hồ Chí Minh.
17. Tai nạn. Phải cẩn thận để phòng tai nạn khỏi xảy ra.
18. Tàu cứu nạn. Trên tàu thủy có nhiều tàu cứu nạn.
19. Tàu chở hàng. Có nhiều tàu chở hàng ở vịnh Thái Lan.
20. Tàu dân dụng. Hiện nay, chưa có tàu dân dụng nào chạy bằng năng lượng nguyên tử cả.
21. Tàu thủy Viễn Dương. Tàu thủy Viễn Dương có trước máy bay Viễn Dương.
22. Tàu phá băng. Chiếc tàu phá băng Lenin chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới.
23. Tàu sân bay. Mỹ đã đóng 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử.
24. Thân tàu. Họ nghĩ cách thay đổi hình dáng thân tàu.
25. Vận tải. Vận tải thủy. Có 3 loại vận tải: đường bộ, đường không và đường thủy.
26. Vệ tinh. Liên Xô còn dùng vệ tinh để liên lạc thường xuyên với các tàu biển.
27. Vô tuyến truyền hình. Vô tuyến truyền hình là một phương tiện tuyên truyền có nhiều kết quả.
28. Chậm. Chậm chạp. End of part 1. Lesson 34, part 2, reading selection.
Tàu thủy và vận tải thủy. Các tàu thủy thường dùng động cơ hơi nước, động cơ xăng, động cơ diesel. Gần 20 năm trở lại đây, xuất hiện tàu dân dụng động cơ nguyên tử. Chiếc tàu phá băng Lenin, Liên Xô, chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Gần đây, Liên Xô lại đóng thêm 2 tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử, mang tên Bắc Cực và Siberia. Mỹ đã đóng 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử. Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp đã cho xuống nước nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Cộng hòa Liên bang Đức đã đóng tàu chở hàng Otto Hahn chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Hiện tại, dù đã cố gắng cải tiến mọi cách, tốc độ tàu thủy chưa vượt được giới hạn 60-70 km/h. So với phương tiện giao thông đường bộ, đường không, tốc độ tàu thủy quá chậm chạp. Vì thế, các nhà khoa học đang tập trung cố gắng để nâng cao tốc độ của tàu thủy. Họ nghĩ cách thay đổi hình dáng thân tàu. Người ta tin chắc là tốc độ tàu thủy có thể tăng lên, bởi vì cũng trong biển có loại cá bơi đạt tốc độ 80-90 km một giờ, hoặc cá kiếm đạt tốc độ 130 km một giờ.
Các tàu thủy viễn dương được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống lái tàu tự động, hệ thống radar dò đường, vô tuyến truyền hình theo dõi các hoạt động của máy móc trên tàu. Trên tàu có sân bay, có tàu cứu nạn để đề phòng tai nạn. Liên Xô còn dùng vệ tinh để liên lạc thường xuyên với các tàu biển.
End of part 2, lesson 84. Lesson 85, part 1, vocabulary.
1. Bắt nguồn. Sông đó bắt nguồn từ đâu?
2. Biểu hiện. Đó là một biểu hiện quan trọng.
3. Bồi đắp. Miền bể được phù sa bồi đắp thêm.
4. Bùn. Sân này đầy bùn.
5. Cả thầy. Cả thầy có 5 người.
6. Cải tạo. Đất được cải tạo ở nhiều nơi.
7. Châu thổ. Miền châu thổ sông Hồng Hà không rộng bằng châu thổ sông Cửu Long.
8. Chênh lệch. Không có sự chênh lệch nhiều.
9. Chi lưu. Chi lưu nhỏ hơn phụ lưu.
10. Công nghiệp. Công nghiệp ở Việt Nam đang phát triển mạnh.
11. Công suất. Công suất máy này độ 8 triệu kWh.
12. Dòng sông. Dòng sông này chảy mạnh.
13. Dồi dào. Nguồn nước khá dồi dào.
14. Đất nước. Sông ngòi chạy khắp đất nước Việt Nam.
15. Đổ. Sông đó đổ ra bể.
16. Kênh rạch. Ta dùng kênh rạch để đưa nước vào ruộng.
17. Khai thác. Các tài nguyên đó đã được khai thác.
18. Khối lượng. Khối lượng nước độ 300 triệu mét khối.
19. Mạng lưới. Mạng lưới gián điệp.
20. Nguồn nước. Nguồn nước ở vùng này khá lớn.
21. Nhánh. Sông Tiền là một nhánh của sông Cửu Long.
22. Phân bố. Ruộng đất được phân bố cho nông dân.
23. Phân chuồng. Nông dân Việt Nam dùng nhiều phân chuồng.
24. Phong phú. Sông ngòi là một nguồn tài nguyên hết sức phong phú.
25. Phù sa. Sông Hồng mang phù sa xuống bể, một lượng phù sa 80 triệu mét khối mỗi năm.
26. Phụ lưu. Sông Đà là phụ lưu của sông Hồng.
27. Sông ngòi. Có nhiều sông ngòi ở Việt Nam.
28. Tây Tạng. Tạng. Hiện nay Tây Tạng thuộc Trung Quốc.
29. Thuận lợi. Sông ngòi rất thuận lợi cho sự vận tải.
30. Thủy năng. Phát triển nguồn thủy năng.
31. Thủy sản. Nước Việt Nam có rất nhiều thứ thủy sản.
32. Tiềm tàng. Nên dùng năng lực tiềm tàng.
33. Trồng. Trồng nhiều rau trong vườn.
34. Chữ năng. Phần chữ năng khai thác kinh tế có thể đạt tới 80 tử kilowatt một giờ.
35. Tương đương. Việc này tương đương với việc của tôi.
End of part 1. Lesson 85, part 2, reading selection.
Sông ngòi ở Việt Nam. Việt Nam có một mạng lưới hàng nghìn sông ngòi lớn nhỏ chạy khắp đất nước. Dọc bờ biển, cứ độ 20 km lại có một cửa sông. Với cả thầy 41.000 km sông, hơn 3.001 km kênh rạch. Sông ngòi phân bố rộng khắp, có nguồn nước dồi dào, khối lượng khoảng 300 tỷ mét khối. Và mức chênh lệch về nguồn nước giữa các vùng không lớn lắm.
Sông ngòi là một nguồn tài nguyên hết sức phong phú. Một trong những biểu hiện quan trọng bậc nhất của nguồn tài nguyên là nguồn thủy năng tiềm tàng, trong đó phần trữ năng khai thác kinh tế có thể đạt tới khoảng 80 tỷ kWh, tương đương với 20 triệu kW công suất lắp máy.
Ngoài khả năng này, sông ngòi nước ta còn thuận lợi cho giao thông vận tải, là nguồn nước quý cho cây trồng, cho việc nuôi và trồng thủy sản, cho sự phát triển công nghiệp và cho đời sống nhân dân. Nhiều sông mang theo một lượng phù sa rất lớn, sông Hồng Hà 80 triệu mét khối một năm, sông Cửu Long 1.000 triệu mét khối một năm.
Riêng sông Hồng, nếu khai thác được 1/5 nguồn phù sa của nó, thì hàng năm cũng thu được khoảng 20 triệu tấn bùn phù sa, tương đương với 20 triệu tấn phân chuồng loại trung bình. Phù sa các dòng sông có tác dụng cải tạo đất và bồi đắp cho các châu thổ ngày càng mở rộng.
Sông Hồng, phần chảy trên đất nước ta dài 500 km. Hai phụ lưu lớn nhất là sông Đà dài 543 km và sông Lô dài 277 km. Các chi lưu là sông Gầm, sông Chảy và sông Đáy.
Lớn hơn hết và lớn vào loại nhất thế giới là sông Mekong. Sông này bắt nguồn từ Tây Tạng ở Trung Quốc, chảy qua Lào, Campuchia, dài 4.220 km. Đoạn cuối chảy qua phía nam nước ta trên 220 km, theo hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, đổ ra Biển Đông theo 9 dòng. Do đó, đoạn sông ở nước ta có tên là sông Cửu Long. End of reading selection, part 2, lesson 85.